Xin cảm ơn cô Thảo. Một tư tưởng nghe có vẻ rất là hay. Đó là một người con gái của một gia đình này ở bên Do Thái, Israel. Cô ta quyết định là mua một cái giường mới cho mẹ mình. Cuối cùng mua được cái giường mới thay cái giường cũ cho mẹ. Cô mua cái giường mới về, lấy cái giường cũ bỏ đi. Thì sau khi bỏ đi rồi, ngày hôm sau cô ta mới, hai mẹ con mới giật mình nhớ là người mẹ cắt ở dưới cái giường, mở cắt ở giữa, gần giữa cái giường á, giấu ở trong giữa cái giường đó $1,000,000 sinh sống từ trước đến giờ của mình. Đây là chuyện thật. Hai mẹ con mất hồn, tìm bỏ hết thời gian đi tìm, đi đến những cái nơi mà người ta bỏ rác, xe chở rác chở đến để bỏ, đi tìm không biết bao nhiêu ngày. Và quý ông bà anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Đến mãi đến lúc cuối cùng, hai mẹ con tìm không được một sen nào cả, ngoại trừ rác rến mà thôi. Một cái sai lầm, gọi là a costly mistake, một sai lầm rất là đắt giá. Bởi vì sao? Bởi vì người đó không nhận thức được cái điều giá trị mà người đó đã bỏ đi. Tuần qua, Chủ nhật vừa rồi, chúng ta học một đề tài mà nó không thể nào thiếu ở trong đời sống của chúng ta được. Một đề tài vô cùng quan trọng. Một đề tài mà Chúa nói rằng cái thâm tâm của con người của chúng ta, ở tận đáy lòng của chúng ta, cái nhu cầu đó cần được đáp ứng. Cái nhu cầu đói khát đó, cái nhu cầu mà không phải về phần vật chất đó, cái nhu cầu mà không phải tiền bạc nó có thể đem lại cho chúng ta sự sung mãn. Chúa nói ai trong chúng ta cũng có cái sự đói khát trong đời sống của mình. Mà cái đói khát này nó ảnh hưởng tất cả những cái hoạt động trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không đáp ứng được cái đói khát này, nếu cái đói khát này không được no đủ, thì cuộc đời của chúng ta không bao giờ được phước hạnh cả. Dầu chúng ta có tiền đến đâu đi nữa, dầu chúng ta có của cải đến đâu đi nữa, dầu chúng ta có danh vọng đến đâu đi nữa. Và Chúa nói rằng cái nhu cầu này là cái nhu cầu, cái đói khát này là cái đói khát ai trong cuộc đời này cũng có, và chỉ có Chúa mới thỏa đáp, mới làm no đủ cái đói khát này mà thôi. Điều mà tôi ao ước và cầu nguyện cho tất cả quý ông bà anh chị em là đừng ai trong chúng ta bỏ qua điều quý báu vô cùng này. Đó là mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa. Điều mà tôi thấy rất là buồn trong những năm hầu vị Chúa, đó là có nhiều người lặp đi lặp lại cái sai lầm giống như bà này, bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc, đeo đuổi cái điều mà họ tưởng là nó sẽ đem lại cho họ sự sung mãn, phước hạnh, hạnh phúc cho gia đình. Mà họ không đeo đuổi cái điều cần nhất trong cuộc đời của họ, hơn cả hàng tỷ 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 đô la nữa. Đó là mối liên hệ giữa mình với Chúa. cái nhu cầu trong đời sống của mình. Chúng ta thấy được người ta bỏ rất là nhiều tiền bạc, người ta bỏ, người ta làm cái sai lầm rất là mất tiền bạc, hay là một cái sai lầm rất là có mà họ phải trả một cái giá rất là cao để khỏa lấp cái đói khát trong đời sống của họ. Chúng ta thấy rất là nhiều điều này xảy ra. Người ta đeo đuổi tiền bạc, làm thế nào để có được thiệt là nhiều tiền, nghĩ rằng có tiền là mua tiền cũng được. Người ta cố gắng làm thế nào để tận hưởng trong cuộc đời của mình bằng cách đeo đuổi khoái lạc, những cái lạc thú trong cuộc đời này. Người ta tìm cách để người ta khỏa lấp cái đói khát trong đời sống nội tâm của mình. Mà Chúa nói rằng các ngươi không bao giờ thỏa lấp được cái đói khát trong cuộc đời của các ngươi cho tới khi nào các ngươi đến với ta mà thôi. Chỉ có Chúa mới khỏa lấp cái trống vắng, cái đói khát trong cuộc đời của mình. Cái đói khát mà mình nghĩ rằng ồ, phải chi tôi có một người chồng tốt là tôi được phước, phải chi tôi có một người vợ thương tôi thật là nhiều là tôi được phước. Đó là cái đói khát mà Chúa nói rằng không có ai, không có điều gì, không có tiền bạc của cải có thể khỏa lấp cái đói khát đó. Chỉ có một mình Chúa mà thôi. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta biết được cái giá trị của mối quan hệ mình với Chúa là điều quý báu vô cùng, ước mong rằng không ai trong chúng ta bỏ nữa cả. Và đây, nhưng mà mỗi người trong chúng ta cố gắng đeo đuổi tìm như là như thế nào cho khi nào mình được Chúa mà thôi. Bởi vì nếu chúng ta theo đuổi tất cả những điều khác trong cuộc đời này ngoài ra Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ khát, sẽ đói mãi mãi. Và tất cả những cái điều trên đời này, tất cả những người trên đời này không thể nào thỏa đáp cái đói khát trong cuộc đời của chúng ta. Như tuần vừa rồi tôi chia sẻ với quý ông bạn chị em, một người khác mà mình cho người đó uống rượu, hay là một người khác mà mình cho người đó ăn mặt cưa, bột cưa, nó no, thấy nó một người khác mà mình cho họ uống nước biển, nước mặn, nó không giúp cho người đó mà nó có thể giết người đó sớm hơn nữa. Và một người đói mà mình cho họ ăn mặt cưa, cho họ ăn bột cưa, họ thấy no, nhưng mà nó không có bổ béo, nó không có ích lợi gì cho đời sống thân thể của họ cả. Cho nên Chúa nói rằng chỉ có Chúa mới làm cho quý vị thỏa mãn trong cuộc đời mà thôi. Chỉ có Chúa mới đem lại sự phước hạnh trong cuộc đời của quý vị mà thôi. Chỉ có Chúa mới đem lại cho quý vị phước hạnh không thể tả, giàu ở trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Cho nên điều mà Đức Chúa Giêsu nói ở trong tám phước lành của Ngài, Chúa nói như thế nào? Phước cho người nào, phước hạnh không thể tả cho những người nào nhận biết rằng mình đói khát Chúa. Chúa nói rằng ta biết con khát, ta biết con đói, và chỉ có ta mới đem cho con sự thỏa mãn thật trong cuộc đời. Như lời của Chúa nói ở trong Giăng đoạn 5 câu 35, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa nói, I'm it. Ta là cái điều mà các ngươi đeo đuổi tìm kiếm cả cuộc đời của mình. Nhưng mà điều đáng tiếc đó là nhiều người trong cuộc đời này, ngay cả những người con của Chúa nữa, họ đeo đuổi những cái điều khác thay vì đeo đuổi Chúa. Làm sao mình biết được mình đeo đuổi những điều khác hay là người khác thay vì Chúa? Thầy quyên bạn cho em biết, làm sao mình biết được mình đeo đuổi những điều khác thay vì Chúa? Có một cách mà chúng ta rất là dễ biết mình đeo đuổi những điều khác thay vì Chúa. Đó là nó nằm ở trong một câu hỏi. Câu hỏi đó như thế này: quý ông bà anh chị em thường mỗi ngày suy nghĩ điều gì nhiều nhất? Khi quý ông bà anh chị em thức dậy buổi sáng và ăn uống rồi đi làm rồi đi về rồi có thời gian với gia đình rồi chuẩn bị đi ngủ, mỗi ngày quý ông bà anh chị em thường suy nghĩ điều gì nhất? Điều đó là điều mà quý ông bà anh chị em đang đeo đuổi. Nếu quý ông bà anh chị em, tôi biết có rất là nhiều người đeo đuổi tiền, cứ mở mắt ra là nhớ đến tiền, nghĩ làm thế nào để làm cho ra nhiều tiền. Đến mỗi nỗi mà tôi có một người bạn ở Colorado, anh ta nói, mục sư biết sao không? 5 giờ sáng là tôi phải dậy rồi. Dù tôi nghĩ ngủ trễ tới đâu đi nữa, tôi cũng không thể nào thức dậy trễ được cả. Cứ 5 giờ sáng là tôi phải dậy. Dù tôi ngủ 3 giờ sáng đi nữa, 5 giờ tôi cũng dậy tỉnh queo à. Tôi mới nói chuyện thêm thì mới biết tại sao người này không thể nào ngủ tới 6, 7 giờ, 8 giờ sáng mới dậy. Đó là người này mua bán thị trường chứng khoán. Cho nên mỗi buổi sáng anh phải dậy sớm để anh đọc báo chí, anh coi tin tức thị trường hôm nay nó xảy ra như thế nào. Cho nên trong đầu của anh ta không thể nào yên được vào trong giấc ngủ. Thì đối với anh ta, cái điều mà anh ta đeo đuổi đó là tiền. Tiền. Ước mong rằng không ai trong chúng ta gặp phải cái cảnh này cả. Cho nên mình biết được mình đeo đuổi cái gì, mỗi ngày mình suy nghĩ cái gì nhiều nhất. Mà điều mà Chúa muốn chúng ta suy nghĩ nhiều nhất đó là chính Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa mới đem cho chúng ta sự thỏa mãn thật, sự sung mãn thật. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng tiền bạc hay là danh vọng hay là lạc thú mới đem cho tôi sự thỏa mãn thật, Chúa nói you are wrong. Chúa nói các con sai hoàn toàn. Bởi vì chỉ có ta mới làm thỏa mãn cái đói, cái khác ở trong tâm hồn của con mà thôi. Chúa phán phước hạnh không thể tả cho những người nào nhận biết rằng mình đói khát Chúa, vì Chúa sẽ cho người đó được no đủ. Bây giờ mình biết điều đó rồi, bây giờ làm thế nào để mình được no đủ khi mình đói khát? Quý ông bà anh chị em có con nhỏ, tôi có con nhỏ. Khi mới sanh ra chúng ta biết chuyện gì, một hồi sau, vài tiếng đồng hồ sau, chúng ta biết đứa con của chúng ta nó bình thường hay là không. Đó là gì? Nó đòi sữa. Nó đói, nó khát, nó đòi sữa. Và đó là một chuyện rất là bình thường. Bởi vì sao? Nó cần sữa để nó được lớn lên. Còn nếu không có sữa, nếu không có ăn, không có uống thì nó không thể nào lớn lên, phát triển bình thường được. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Về đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta là những baby trước mặt Chúa. Mà thử hỏi, một baby mà không có thèm sữa, một baby mà không có ăn uống, thì baby đó sẽ, chuyện gì sẽ xảy ra cho baby đó? Ai trong chúng ta cũng biết rồi. Nó sẽ trở thành rất là bệnh hoạn, và nó sẽ không có lớn lên nổi. Trong đời sống của chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta không thể nào có một đời sống phước hạnh trong Chúa. Không có thể nào chúng ta có một đời sống nhẹ nhàng, bình an trong Chúa nếu chúng ta không ăn nuốt lời của Chúa. Nếu mỗi ngày chúng ta không ăn về phần thể xác, chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi, phải không? Không có bình thường. Độ máu của đường ở trong máu của chúng ta nó sẽ lên xuống rất là bất thường. Nhịp tim của chúng ta nó sẽ đập rất là bất thường, bởi vì không có ăn uống bình thường. Mà nhiều lúc chúng ta là con của Chúa, về phần tâm linh của chúng ta, chúng ta không có dành thì giờ với Chúa mỗi ngày gì cả. Học hỏi lời Chúa, ăn nuốt lời của Chúa, rồi chúng ta hỏi tại sao cuộc đời của tôi sao mà nó lung tung hết, sao mà tôi thấy chán quá, sao mà tôi thấy bực mình quá, sao mà gia đình lúc nào cũng lộn xộn hết. Bởi vì mình thiếu lời của Chúa. Mình không có gần gũi lời của Chúa. Chúa Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Người ta sống, con người của chúng ta sống không phải chỉ nhờ những cái vật thực về thể xác mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời nữa. Lời của Chúa, thưa quý ông bà chị em, mình cần có lời của Chúa thì mình mới có một đời sống phước hạnh no đủ được. Không có cách nào khác hơn. Và khi quý ông bà anh chị em dành thời gian với lời của Chúa mỗi ngày, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em được no đủ. Còn nếu quý ông bà anh chị em không dành thì giờ với lời của Chúa, mình sẽ không bao giờ được no đủ cả. Không có được một đời sống sung mãn gì cả. Cho nên mỗi ngày tôi ao ước và tôi cầu xin Chúa cho mỗi một quý ông bà anh chị em, từ những người lớn tuổi cho đến các em nhỏ, dành thời giờ với Chúa. Một trong những điều mà tôi rất là mừng về con của tôi, Hồi Thương, mỗi buổi sáng em dạy, mỗi buổi tối em dành thời giờ em đọc lời của Chúa. Từ đầu năm tới bây giờ em đang đọc từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền, và bây giờ em đang đọc ở sách Gióp. Tới sách Gióp rồi. Tôi không ao ước con của tôi làm cái gì cho tôi cả. Tôi chỉ ao ước một điều, đó là con của tôi được no nê lời của Chúa mỗi ngày. Và chỉ có cái cách đó, cuộc đời của nó mới được no đủ, được phước hạnh. Tôi có thể có thiệt là nhiều tiền cho nó, nó muốn gì được nấy, đi chơi đâu thì được, muốn quà gì thì có. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mấy cái đó nó không có làm thỏa mãn cái đói khát trong tâm linh của nó. Có những lúc nó đọc, nó đi học, nhất là lúc nó đi học. Có những lúc nó đi học sáng ngày là 7 giờ dạy, mà 1 giờ sáng nó vẫn còn đọc Kinh Thánh. Tôi rất là mừng, tạ ơn Chúa là Chúa cho nó nhận biết được cái sự khao khát không phải là tiền bạc hay là học hành, nhưng mà Chúa trong cuộc đời của nó. Chúng ta học về 8 phước lành của Chúa. Mình học 3 cái phước lành đầu tiên. Chúa nói là phước cho những người gì? Nghèo khổ. Nhiều con cái Chúa ở cái bước này, Cái bước thứ hai họ cũng đạt được, đó là họ khóc lóc. Bước thứ ba là họ nhu mì. Nhưng mà tới bước thứ tư này là đói khát Chúa. Họ bị kẹt cái chỗ này. Giống như cái cầu thang á, 1, 2, 3, 4 leo trên cái thang á, 1, 2, 3, 4 8 nấc là sẽ tới cái đỉnh cuối cùng. Mà nấc 1, nấc 2, nấc 3 ai cũng đi được hết. Nhưng mà tới nấc thứ tư, khao khát Chúa, dành thời gian với lời Chúa, they got stuck. Họ bị kẹt lại chỗ này. Cho nên đời sống của họ không có thấy phước hạnh như Chúa muốn họ cần phải có. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em nghe điều này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Điều quý nhất mà quý ông bà anh chị em có thể làm cho chính mình, đó là mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện học lời của Chúa. Dành thời gian cầu nguyện với Chúa, học lời của Chúa. Một baby không ăn uống bình thường sẽ không bao giờ lớn, mạnh khỏe, ngon lành được. Một người tin Chúa mà không dành thời gian với lời của Chúa mỗi ngày sẽ trở thành một người tin Chúa bệnh hoạn. Đời sống không có trưởng thành chút nào. Vì ông nói ông tin Chúa lâu ngày rồi, mà sao tánh tình của ông cọc cằn quá vậy? Sao bà đó tin Chúa lâu ngày rồi, cô đó tin Chúa lâu ngày rồi, mà đụng cái là hơn thua, đụng cái là nói hành, nói xấu về người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, sự thật đó là họ không có dành thời giờ để họ ăn uống lời của Chúa. Họ không có dành thời giờ để họ gần gũi với Chúa. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em điều đó. Còn nếu họ gần gũi với lời của Chúa, họ được no đủ rồi, cuộc đời của họ được trưởng thành. Giống như một baby ăn uống no đủ thì tự nó sẽ lớn lên mà thôi. Nó không có thể nào ở một chỗ hoài được cả. Dành thời gian với lời của Chúa, dành thời gian cầu nguyện với Chúa. Quý vị nói, ồ, có cái hình ảnh nào để tôi học được không? Chính Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài vô tội, nhưng mà Ngài cũng dành thời gian mỗi ngày thường xuyên với Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng mở ở trong Mác đoạn 1. Quý bà chị em có lời của Chúa, Mác đoạn 1. Đức Chúa Giêsu rất là bận rộn. Ngài chữa bệnh, Ngài làm đủ thứ trong ngày đó cả, mỗi ngày cả, trong lúc Ngài thi hành chức vụ. Nhưng mà rồi như thế nào? Ngài đuổi quỷ, Ngài làm phép lạ, Ngài người ta cứ ào ào đến Ngài để xin Ngài giúp đỡ họ cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà mờ mờ sáng thì Ngài làm gì? Trong Mác đoạn 1 câu 35, sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước đi, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Wow. Ngài rất là bận rộn, nhưng mà Ngài dành thời gian, Ngài cầu nguyện. Dẫu rất là bận rộn, nhưng mà Ngài không thể nào bỏ cái thời gian quý báu, cái thời gian mà nó làm cho Ngài no đủ. Ngài cầu nguyện. Trong Luca đoạn 5 câu 16 nói rằng Đức Chúa Giêsu thường đi nơi, vào nơi vắng vẻ và Ngài cầu nguyện. Tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em câu hỏi này. Nếu Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng vô tội, mà Ngài còn dành thời gian để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, huống gì là chúng ta? Huống gì là chúng ta? Cho nên điều khôn ngoan nhất mà quý vị có thể làm được cho chính mình, đó là dành thời gian mỗi ngày cầu nguyện. Điều khôn ngoan nhất mà quý vị có thể làm cho chính mình, dành thời gian mỗi ngày cầu nguyện theo cái gương của Chúa ở đây. Rồi không những cầu nguyện mà thôi, nhưng mà học lời của Chúa, dành thời gian học lời của Chúa. Chính Đức Chúa Giêsu cũng để cái gương này cho chúng ta. Dĩ nhiên cả Kinh Thánh không có nói chỗ nào là Đức Chúa Giêsu dành thời gian học lời của Chúa, nhưng mà khi đọc về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu biết Kinh Thánh, Ngài biết cách sử dụng Kinh Thánh. Chúng ta biết khi Đức Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ ở trong đồng vắng 40 ngày thì Ngài làm gì? Mỗi lần ma quỷ nói gì thì Đức Chúa Giêsu đói quá đói rồi, cái ma quỷ nói rằng: "Oh, you biến cái đá đó thành bánh ăn đi, đói mà." Nghe có lý phải không? Mình đói có bánh ăn. Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu có nói là: "Oh, ma quỷ ơi, ma quỷ you nói vậy là bậy rồi." Chưa có nói như vậy không? "Oh, Dư đừng có giỡn chơi cái chuyện đó. Ta không có làm trước mặt ngươi đâu." Chúa có nói như vậy không? No. Chúa dùng lời của Chúa. Chúa nói: "Vì có lời trong Kinh Thánh chép rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi." Ba lần ma quỷ tìm cách để cám dỗ Chúa. Ba lần Đức Chúa Giêsu dùng lời của Chúa để nói chuyện với ma quỷ, để đương đầu với ma quỷ, và cuối cùng Đức Chúa Giêsu thắng. Nói lên điều gì? Ngài có dành thời gian để học hỏi lời của Chúa. Cho nên Ngài không những biết được lời của Chúa, nhưng mà Ngài biết lúc nào để sử dụng lời của Chúa. Cho nên dầu mình đọc trong Kinh Thánh, mình không thấy là Chúa có dành thời gian học Kinh Thánh, nhưng mà mình biết được một điều: Chúa có học Kinh Thánh thì Chúa mới biết được. Chúng ta nhớ một điều: Chúa là cũng con người như chúng ta, 100% con người của như chúng ta. Chỉ có cái là Ngài không phạm tội mà thôi. Cho nên Ngài phải có thời gian học lời của Chúa thì Ngài mới áp dụng được trong đời sống của Ngài được. Lúc nào Ngài áp dụng. Cho nên tới cái phần mà rất là căn bản, rất là thực tế ở đây, là không những mình cần Chúa hơn hết trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình để đáp ứng được cái no đủ, cái nhu cầu đói khát trong đời sống của mình, mình phải dành thời gian với Chúa thường xuyên. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào? Thứ nhất, mình cần mỗi ngày mình để một cái thời gian đặc biệt trong ngày đó. Có người buổi sáng, có người buổi tối, có người buổi trưa. Mỗi người có thể có mỗi cái thời khói biểu khác nhau, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hãy dành thời gian đặc biệt trong ngày cho Chúa. Giống như là một buổi hẹn với một người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, dành thời gian đó cho Chúa, dành thời gian đó cho Chúa, và tìm một cái nơi cũng đặc biệt để mình dành thời gian với Chúa ngay chỗ đó. Cảm ơn Chúa, tôi có một cái phòng riêng để tôi dành thời gian với Chúa mỗi ngày trong cái phòng đó. Quý vị có thể một nơi nào khác, tôi không biết, nhưng mà phải có một thời gian nhất định để ở trên cái calendar, thời khóa biểu, ở trên cái lịch của mình á, cái giờ này là giờ gọi là bất khả xâm phạm. Ai làm gì làm, ngoại trừ emergency mà thôi. Tôi dành thời gian này cho Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Cho nên đôi lúc quý ông bà anh chị em gọi điện thoại tôi không bắt điện thoại, là bởi vì một trong những lúc mà tôi không bắt điện thoại là khi tôi dành thời gian với Chúa, tôi tắt điện thoại. Sorry quý vị, nhưng mà mình để cái thời gian đặc biệt như vậy với Chúa. Và điểm thứ hai, mình hỏi như vậy tôi cần thời gian bao nhiêu với Chúa? Đủ. Thưa quý ông bà anh chị em, tùy mọi người. Mình cần nói chuyện với Chúa bao nhiêu, mình cần để Chúa nói chuyện với mình bao nhiêu, đó là thời gian mà quý vị cần với Chúa. Chứ không phải là ồ 5 phút với Chúa, chỉ 5 phút thôi, đồng hồ reo một cái là bắt đầu. Chưa nói với Chúa được gì cả, Chúa cũng chưa nói với mình được gì cả, cái mình bung mình đi. Không. Thời gian, nên để cái thời gian với Chúa một cách thoải mái. Mình cần nói chuyện với Chúa bao nhiêu, cần Chúa nói chuyện với mình bao nhiêu, hãy để cái thời gian đó một cách thoải mái. Ok. Và đến cái điểm này rất là quan trọng. Điểm kế tiếp thứ ba, đó là trước khi học lời của Chúa, trước khi mở lời của Chúa ra đọc, cầu nguyện. Dành thời gian cầu nguyện trước khi mình đọc lời của Chúa. Bởi vì sao? Lời của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, không phải như những bất cứ cuốn sách nào trên đời này. Muốn mở ra đọc làm sao thì đọc, không phải. Lời của Chúa là lời sống, và tác giả của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh. Ngài cho chúng ta hiểu, chúng ta mới hiểu được lời của Chúa. Cho nên mình đến với Chúa, mình nói rằng lại: Chúa, xin Chúa mở mắt con, cho con thấy được những điều Chúa muốn con thấy. Xin Chúa chỉ dẫn cho mình, dạy dỗ mình, thì mình mới hiểu được lời của Chúa. Luôn luôn đến với cái tinh thần: xin Chúa giúp con. Đây, con biết con là một người mù trước lời của Chúa. Chỉ khi nào Chúa mở mắt con thì con mới thấy được, hiểu được lời của Chúa mà thôi. Đến với Chúa với thái độ đó. Và điểm thứ ba, thứ tư. Thứ nhất là dành thời gian với Chúa. Thứ hai, thời gian bao nhiêu tùy mỗi người. Thứ ba, cầu nguyện trước khi đọc lời của Chúa. Thứ tư, vô cùng quan trọng, thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa, quý ông bà anh chị em để ý chỗ này, vô cùng quan trọng, hãy đọc lời của Chúa với cả tấm lòng ao ước tìm kiếm Chúa, chương trình của Chúa cho đời sống mình, hơn là của báo trong cuộc đời này. Có bao giờ quý ông bà anh chị em đọc lời của Chúa với tinh thần đó không? Con ao ước, con mỗi lần con đem với lời Chúa, con ao ước như thế nào? Con tìm kiếm ý chỉ của Chúa, không phải ý của con, còn hơn là con tìm kiếm những cái của báo trong cuộc đời này. Còn hơn là con tìm kiếm châu báu, ngọc choàng, ngọc tiền bạc trong cuộc đời này. Đó là điều mà hồi nãy chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Đối Đáp. Quý ông bà anh chị em mở lại cái trong Châm Ngôn đoạn 2 có nói đến điều này. Chúa hứa cho chúng ta như thế nào? Châm Ngôn đoạn 2 câu 4 và câu 5: nếu con tìm kiếm nó như tiền bạc và tìm nó như bửu vật ẩn bí. Chúa nói về sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa qua lời của Chúa. Chúa nói: nếu con tìm nó như tiền bạc và tìm và kiếm nó như bửu vật ẩn bí. Bây giờ nếu mình đến với Chúa với cái tấm lòng đó, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Có bao giờ quý ông bà chị em đến với lời của Chúa như vậy không? Hay là mình đến với lời của Chúa, ông mục sư nói giảng, ổng nói ổng cần mình cần phải đọc Kinh Thánh, thờ đọc. Rồi ngủ luôn. Đến không tới với một cái tinh thần mà khao khát tìm sao cho được Chúa, chương trình của Chúa còn hơn là cái bảo vật trong cuộc đời của mình. Và khi quý ông bà anh chị em đến với tinh thần đó, tôi tin chắc rằng như lời Chúa hứa như thế nào, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Chúa và tìm được tri thức của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, mình đến với Chúa với tấm lòng mà không sẵn sàng với Chúa đó, lời của Chúa, Chúa cũng không có sẵn sàng cho mình biết gì hết. Tôi đến với quý vị là một giáo sư, mà tôi đến với quý vị với một tấm lòng rất là hững hờ. Tôi có một cái nhu cầu rất là lớn mà tôi biết chỉ có quý vị mới đáp ứng được cái nhu cầu đó mà thôi. Mà tôi đến rất là hững hờ, thì quý vị có chỉ cho tôi cái bí quyết để đáp ứng cái nhu cầu đó hay không? Bảo đảm là không. Cái thằng này, cái ông này đâu có serious, đâu có hết lòng muốn biết đâu, mà mình chỉ làm cái gì, phí thời gian của mình. Và nhiều lúc mình đến với Chúa như vậy, mình đến rất là dành cho Chúa cái thời gian mà tệ nhất trong ngày của mình, cái thời gian mà lúc mình mệt, rất là mệt rồi đó, gọi là cầm cuốn sách lên mà cầm không nổi đó, còn dành thời gian đó cho Chúa đó, làm sao mà mình có thể học hỏi lời Chúa, tỉnh táo để gần gũi với Chúa được. Còn những lúc mà tỉnh táo á, thì mình lại không có dành thời gian với Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em đến với Chúa giống như là tìm kiếm bảo vật trong cuộc đời của mình. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể nào ngờ được. Và đó là lý do mà chúng ta thấy có nhiều người họ có được cái sự màu nhiệm trong lời Chúa. Họ nói lời Chúa mà nói wow, sao tôi đọc cái câu đó không biết bao nhiêu lần rồi mà tôi không có thấy được cái điều mà anh đó, chị đó thấy. Bởi vì họ đến với Chúa với cái tấm lòng thật là ao ước tìm kiếm hết lòng của mình. Và đó là điều mà Chúa sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Điểm kế tiếp và là điểm cuối cùng. Luôn luôn đến với Chúa, học hỏi lời của Chúa với tâm lòng sẵn sàng vâng lời Chúa. Sẵn sàng vâng lời Chúa. Chúa không có cho chúng ta biết được lẽ màu nhiệm của Chúa. Chúa không cho chúng ta biết được những điều chúng ta cần biết. Chúa không cho chúng ta biết được cách như thế nào để thỏa mãn cái đói, cái khát trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta đến với Chúa mà không sẵn sàng vâng lời Chúa. Mỗi lần quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em đọc như thế nào? Nhiều lúc chúng ta đọc như thế này. Chúng ta có cái chương trình riêng của mình rồi. Mình đọc Kinh Thánh, mình kiếm cái chỗ nào mà nó hợp với cái chương trình của mình đó, thì mình nói, à, rồi, con yêu cô này lắm. Dầu rằng cô này là cô mà Chúa không muốn con liên hệ, bởi vì cô ta không cùng niềm tin với con. Nhưng mà con đọc lời Chúa chỗ nào coi thử, Chúa approve, Chúa chấp nhận. Không bao giờ mà Chúa chỉ cho chúng ta điều gì cả. Hãy đến với Chúa với tâm lòng, lại Chúa, whatever you tell me, I'll do it. Lại Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn con làm, con làm. Bất cứ điều gì. Không phải là, tha thứ cái ông đó hả, chuyện gì thì chuyện nha Chúa, Chúa chỉ con cái gì con cũng sẵn sàng làm hết, nhưng mà tha thứ cái ông đó là tuyệt đối con không có tha thứ. Đó không phải là tâm lòng sẵn sàng vâng lời Chúa. Thưa quý ông bà chị, vâng lời Chúa là nói rằng lại Chúa, con ghét ông đó lắm, con có chết đi nữa con cũng không tha thứ ổng. Nhưng mà Chúa nói câu tha thứ, con sẵn sàng. Và đó là một đời sống phước hạnh. phước không thể tả. Và đó là đời sống mà Chúa nói là Chúa sẽ làm cho mình no đủ. Tiền bạc không cho mình no đủ, danh vọng không cho mình no đủ, lạc thú không cho mình no đủ, nhưng mà Chúa cho mình no đủ. Nếu mình sẵn sàng đến với Chúa, tìm kiếm Chúa như tìm bảo vật, tìm kiếm Chúa với tâm lòng vâng lời Chúa sẵn sàng, Chúa sẽ cho chúng ta được no đủ. Bằng không, cuộc đời của chúng ta không bao giờ no đủ cả. Mình ăn vào, khi mình đói đó, mình ăn thì sao? Nó thỏa, thỏa dạ phải không? Mình khát, mình uống, mình thấy uống được nước vô mà nước mà mình thích nữa, thấy rất là ngon lành. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em suy nghĩ cái này. Mình đói thiệt đói, mình ăn thấy đã, mình khát thiệt khát, mình uống cái nước mình thích, nó đã thiệt. Nhưng mà khi nó vô trong này rồi đó, nó không có tiêu hóa thì chuyện gì xảy ra? Có đã không? Ăn đã miệng, uống đã miệng mà vô đây nó kẹt cứng. Nó không tiêu hóa gì hết. Nó cứ nằm lình bình, lình bình, lình bình ở trong đó. Rất là nguy hiểm. Rất là mệt mỏi. Rất là khó chịu. Nhiều lúc chúng ta học lời Chúa cũng như vậy. Mình học lời Chúa, Chúa chỉ dạy cho mình, nhưng mà mình không có tiêu hóa, mình không có vâng lời. Hay là nói cách khác, học lời Chúa mà không sẵn sàng áp dụng thì cũng giống như một người ăn mà không tiêu như vậy. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta đến với Chúa với tâm lòng nói rằng lại Chúa, con muốn Chúa và chỉ Chúa mà thôi. Bất cứ điều gì Chúa dạy con sẵn sàng. Bài học vừa rồi, quý ông bà anh chị em, tuần vừa rồi quý ông bà anh chị em học, quý ông bà anh chị em có áp dụng không? Nguyên cả tuần, ô lại Chúa làm thế nào để con đeo đuổi Chúa? Bởi vì Chúa là người mà con đói khát trong cuộc đời này. Và chỉ có Chúa mà thôi. Quý ông bà anh chị em có dành thời gian suy nghĩ tìm cách nào để gần gũi Chúa không? Hay là học xong tuần vừa rồi, rồi mình bước ra khỏi nhà thờ, rồi cái đầu óc mình cũng trở lại cái chuyện cũ hết. Và bài học hôm nay, mình học làm thế nào để có được thời gian gần gũi Chúa? Quý ông bà anh chị em có quyết định sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy không? Mình làm sao mình biết là mình làm theo lời Chúa dạy? Khi mình học lời Chúa, mình thấy no đủ. Khi mình hỏi những người xung quanh đó, họ thấy cuộc đời của mình giống như là những gì mình đọc trong Kinh Thánh như vậy. Đó là mình đang làm theo lời Chúa. Chứ không phải mình đọc Kinh Thánh thiệt là nhiều mà họ nhìn đời sống của mình nó không có giống những gì mình đọc cả. Quý ông bà anh chị em có thể về hỏi vợ chồng mình: em thấy đời sống của anh như thế nào? Anh thấy đời sống của em như thế nào? Nó có giống những gì em đọc hay là không? Trong lời Chúa hay là không? Hay là nó ngược lại? We know that we obey God when what we read in the Bible is what others see in our lives. Mình biết được mình vâng lời Chúa khi người khác thấy được trong đời sống của mình những gì mình đọc qua lời của Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta bám lấy cái bí quyết này. Và tôi tin chắc rằng, như tôi nói tuần trước bắt đầu bài giảng, cuộc đời của quý vị sẽ thay đổi vĩnh viễn, tốt đẹp vô cùng, phước không thể tả, nếu quý vị áp dụng những cái bí quyết này trong đời sống của mình. Nhớ một điều, mình khao khát nhất trong cuộc đời này không phải là tiền bạc, không phải là tình cảm giữa người này với người khác, nhưng mà mình khao khát nhất trong cuộc đời này là Chúa. Phải nhận biết điều đó. Bất cứ ai trên đời này, bất cứ điều gì trên đời này cũng không thể nào thỏa mãn được cái đói khát, trong lòng của mình. Vợ mình không thể nào đáp ứng được những nhu cầu đó. Chồng mình không thể nào đáp ứng những nhu cầu đó. 100 tỷ đô la đi nữa cũng không đáp ứng được cái đói khát đó trong cuộc đời của mình. Học thức nhiều chừng nào đi nữa cũng không có đáp ứng được nhu cầu đó trong đời sống. Chỉ có Chúa mà thôi. Và Chúa hứa rằng khi quý vị nhận thức được điều đó, khi quý vị dành thời gian mỗi ngày với lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, biết được lời của Chúa và áp dụng trong đời sống mình, quý vị là người phước hạnh không thể tả. Quý vị là người no đủ. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.